Nam mô
Phật Lô Sa Na để mà đem cái pháp đó để lại giải ích cho tất cả chúng sanh. Trước chúng ta biết đầu tiên là Đức Thích Ca ở nơi đệ tứ thiền trong cung Mê Thủ La Thiên Dương. Có đệ tứ thiền là cõi trời thứ 18 của sắc giới, hay nói chung về dục giới là ở cõi trời thứ 24. 18 cõi với 6 cõi trời dục là 24, ở cõi trời thứ 24 là thuộc về có cái sắc thân nè. Còn 4 cõi trời trên là vô sắc giới, nó không có thân. Nhớ 6 cõi trời dục từ tứ thiên dương, rồi dạ ma đau xuất quá lạc, đau lợi, đau xuất, sao quá tự tại, đó là 6 cõi trời thuộc về dục giới cái hạng thấp nhất. Mà trong kinh cũng có nói là tứ thiên dương thì ở lưng chừng của núi Tu Di, còn cõi trời đau lợi đó là ở trên đỉnh của núi Tu Di, đó là trên mặt đất. Còn 6 cõi trời kia, cái tứ thiên dương đau lợi, dạ ma đau xuất quá lạc và tha quá tự tại thì ở trên không. Nhớ ở trên không, những cõi trời đó đi ở trên hư không chứ không có đi ở dưới mặt đất. Mà dĩ cõi trời đau lợi và trướng thiên dương là chân đi trên mặt đất, đó là thuộc về dục giới. Còn tới sắc giới, mà sắc giới được gọi là phạm thiên, tại vì 6 cõi trời dục là có nam nữ, thành có thiên tử mà có thiên nữ, nên còn hưởng cái dục lạc như thế gian, mà nó nhẹ hơn, cái dục vọng họ nhẹ hơn. Rồi bước lên từ sơ thiền cho đến đệ tứ thiền, trong 18 cõi trời sắc giới nó được gọi là phạm thiên. Phạm thiên là cái cõi trời này không còn dâm dục, không có người nữ, chứ dục giới không gọi là phạm thiên. Mà cõi trời từ sơ thiền đến đệ tứ thiền là thuộc về cái cõi trời phạm thiên. Nghe rồi mà lên tới từ cái 4 cõi trời trên, cái gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô hữu sở xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ của anh quốc đầu Lâm Phất mà sanh về đó. là bốn cõi trời là không có thân, là có cái thức mà thôi, cái tưởng thôi chứ không có cái thân. Thì trong 28 cõi trời thì Đức Thích Ca đầu tiên của cái kinh này là ở nơi đâu? Tứ thiền trong cung mê Thú La Thiên Dương, là đại phạm thiên á, là cõi trời thứ 18 của sắc giới, cái cung điện á. Thì Đức Phật khi mà nói kinh này, nghe hai cái tên mà Phạm Võng này cũng lấy là cái dụ của cái cảnh mà những cái màn lưới treo ở trên đại phạm thiên dương. Màn lưới nó từng cái lỗ nhỏ như vậy, mà rất nhiều, cái màn lưới nó rất nhiều lỗ, mà không có một cái lỗ nào nó giống như lỗ nào. Hay thì nó cũng là cái nghiệp lực của chúng sanh, mỗi cái nghiệp, mỗi vị nó khác nhau. Thành Bồ Tát mới tùy theo đó mà quá độ. Nên kinh Phạm Võng là lấy cái màn lưới ở cõi trời đại phạm thiên dương mà đặt tên cho cái kinh này. Thì đầu tiên là Đức Phật Thích Ca từ đó có cái ánh sáng mà soi chiếu khắp các cõi như vậy, thì hàng Bồ Tát, những cái dân chúng ở tại đó đều là sanh nghi ngờ, không biết là ánh sáng là ánh sáng gì. Đức Thích Ca mới đem hết những cái chúng từ Bồ Tát cho đến những cái phạm thiên tại chỗ đó đi về cái cõi nào? Của Đức Phật Lô Xá Na, mới là ở nơi thế giới Liên Hoa Đại Tạng, mới là tìm thấy Đức Lô Xá Na ngồi trên tòa Liên Hoa, mà trên tòa đó là có ngàn cánh sen, mỗi cánh sen có hóa hiện của một Đức Thích Ca đang hóa thân ấy. Rồi mới là đảnh lễ, mới hỏi cái hàng Bồ Tát, mới hỏi là ngài tu cái nhân gì mà được cái quả hiện tại đây. Thành cái bộ kinh nói là chỉ cái tu nhân và cái quả chứng. Thì Bức Lô Xá Na nó mới nói ta trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp tu những cái này nha. Tất nhiên là đầu tiên là tu vấn đề thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, rồi đẳng giác, mới lên diệu giác Đức Phật Lô Xá Na hiện tại, mới được gọi Lô Xá Na, dịch là gì? Tịnh, tịnh mãn. Mãn là đầy đủ tất cả công đức, tịnh là sạch hết những cái nghiệp chướng, không có một cái nhỏ nào mà còn, không có một công đức nào mà không đầy đủ, nên gọi là tịnh mãn. Đó rồi mới hỏi Đức Lô Xá Na, mới nói hết từ cái thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa. Đó rồi nói ra từng cái như vậy. Đó rồi nói là 10 trọng 48 khinh. Rồi Đức Lô Xá Na mới bảo ngàn Đức Thích Ca, chứ không có bảo Bồ Tát, nhớ kỹ nha, không có Bồ Tát. Bồ Tát lên đó nghe, đó là thánh chúng để nghe, nhưng mà đi quá độ, là quá thân của Đức Lô Xá Na đi quá độ, là mới bảo ngàn Phật trên ngàn cánh sen đó, ông sẽ đem những lời của ta đây, ta nói nãy giờ đó, ông đem truyền lại cái chỗ mà ông ở, chỗ mà ông quá độ đó. Thì khi mà nói vậy thì riêng Đức Thích Ca mới đem những cái lời của Đức Phật Lô Xá Na. Nên Đức Phật Lô Xá Na là báo thân, Đức Thích Ca là ứng hóa thân, Tỳ Lô Giá Na là pháp thân. Nhớ là nó có ba thân vậy, mà rồi nhớ là cái Tỳ Lô Xá Na là ai cũng có hết, tất nhiên chỉ Phật tánh như vậy, ai cũng có cái tánh sáng suốt xưa nay sẵn có của mình, nó được gọi là Phật tánh, hay là nói là bản, hay là tích. Tức là sau này được gọi là tích, bản là sẵn có từ vô thủy. Thì cũng như trong bài có nói, trong kinh Niết Bàn nó nói là tất cả chúng sanh có Phật tánh, có Phật tánh, nhưng mà phải tu, phải giữ giới, Phật tánh nó mới hiển lộ được. Ai ta cũng có hết, đó là cái Tỳ Lô Giá Na, hay là cái bản, chứ không phải là tích, hay là nó là căn bản trí. Rồi nó là hậu đắc trí, là sau này mình được cái đó gọi là hậu đắc trí. Còn căn bản trí là từ vô thủy nó đã có sẵn như vậy rồi, mà nó bị vô minh, bị đủ thứ để mà che lấp đi. Thì mới là riêng Đức Thích Ca mới đem những cái lời của Đức Phật Lô Xá Na dạy mình á, rồi mới bắt đầu trở xuống rời khỏi thế giới Liên Hoa Đại Tạng, mới trở xuống là đầu tiên trải qua 10 chỗ, mà 10 chỗ trong đó, rồi ông rời khỏi thế giới Liên Hoa Đại Tạng, rồi bắt đầu đầu tiên là tới chỗ nào là qua 10 thế giới, từ cái dục giới, 6 cõi trời dục cho đến 18 cõi trời sắc giới, khi đến trong cung mê Thủ La Thiên Vương. Rồi từ đó ông mới, nếu mà trong bài nó tắt á, là xuống cội Bồ Đề, nhưng mà không phải, đại chúng nhớ nha, một ông Phật nào mà trước khi xuống cái cõi này quá độ cũng phải ở từ cái cõi trời nào, đâu xuất trong nội viện đâu xuất à, mới là thị hiện xuống cõi này, chứ không phải là ở đây ta nói là trong cung mê Thủ La Thiên Vương thẳng xuống dưới đây là ta nó tắt mà thôi. Mình học bài biết đó, thì cái đó là coi như cái bản đồ, cái công thức ông Phật nào xuống đây cũng vậy thôi. Bắt đầu bữa nay chúng ta học cái phần thứ 3 nè. Cái phần thứ 2 đó là khi mà nghe rồi mới rời khỏi thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Rồi mới đây mới nói là tam tuân sắc lợi sanh hữu nhị. Cái phần thứ 3 là tuân theo lời chỉ dạy của Đức Lô Xá Na. Cái sự tuân là cái sự tôn trọng á. Sắc là cái gì? Bảo. Mình nói sắc vua là bảo, đem nó về là cái lợi sanh. Này thì có 2 phần. Phần thứ nhất sơ thả minh nhất giới Phật. Cái phần thứ nhất này là nói rõ thuyết minh về một cảnh giới của Đức Phật. Thứ hai lệ kết dư giới Phật, lệ theo đó mà kết những cái cảnh giới Phật khác. Ngay chữ dư giới Phật là những cái cảnh khác đó, của Đức Phật. Ra đây là phần thứ nhất. Thì xúc dĩ trước này nó khi mà ở trong thể tánh tam muội quan quang a này mới là ra khỏi cái định đó, nghe Đức Phật Lô Sa Na nói ở trong định. Rồi khi mà xuất định rồi á, là phương tọa kim cang thiên quang dương tòa, mới ngồi ở trên tòa kim cang thiên quang dương. Nhưng thật sự người ta có nói đằng sau chữ thiên này viết lộn, chứ đúng là chữ hoa quang dương tòa. Và ở diệu quang đường nói về thập thế giới hải. Ở đây là trở xuống tứ thiên vương á, trở xuống cõi trời dục thứ nhất á, nên mới là diệu quang đường. Ở cái cõi trời tứ thiên vương nó có là cái diệu quang đường nói về thập thế giới hải. Lại từ tòa đứng dậy mới đến cung Đế Thích. Đế Thích, Thế Thích nào là ở cõi trời nào? Đau Lợi là cõi trời thứ hai, rồi nãy là ở cõi trời tứ thiên vương. Từ cái thiên quang dương tòa này mà đến cái diệu quang đường, nó chữ cập này nó đến cái diệu quang đường á, mà nói thề thập giới hải. Rồi mà từ tòa nó đứng dậy mới đến cái cung Đế Thích nói về thập trụ, thập trụ, thập hạnh, thập hướng của mình nãy đó. Lại từ tòa đứng dậy mới đến trong cung Diệm Ma Thiên, là tứ thiên vương Đau Lợi nó dạ ma, nó là dạ ma hay là Diệm Thiên, nói về thập hạnh. Lại từ tòa đứng dậy đến trong cung của tứ thiên nói thập hồi hướng. Từ tòa đứng dậy đến cung Quá Lạc Thiên nói về thập thiền định. Từ tòa đứng dậy đến cái cõi Tha Hóa Thiên nói về thập địa. Rồi lại đến trong sơ thiền, đệ nhất thiền đó, nói về thập kim cang. Đến đệ nhị thiền đó, thập nhẫn. Đến đệ tam thiền nói thập nguyện. Lại đến tứ thiền trong cung mê Thủ La Thiên Vương, tất nhiên là cao nhất, là cõi trời thứ 18 của sắc giới. Nói là cái phẩm pháp môn tâm địa mà Đức Lô Xá Na ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng đã nói là thuyết ngã bổn nguyên Liên Hoa Đại Tạng. Đức Lô Xá Na đã nói là bổn nguyên nói về cái từ gốc Phật Lô Xá Na của ta ở nói thế giới Liên Hoa Đại Tạng. mà nói ra cái pháp môn này. À, là cuối cùng đến cái trong cung Mai Thủ La Thiên Vương của đệ Tứ Thiền, nói những cái lời của Đức Lô Xá Na đã nói, nó nói trong cái phẩm tâm địa, cái này là nói nhiều nhất. Còn mấy cái chỗ khác thì nói từ cái thập trụ, thập hạnh, là thập hồi hướng, thập kim cang là vậy thôi. Mà chỉ trong cung Mai Thủ La Thiên Vương này Đức Phật Thích Ca nói đầy đủ. Đó là cái chánh văn nha. Về cái phần giải chữ phương, chữ tiện này anh viết nó thêm chữ này trật nha, bỏ cái chữ tiện, có chữ phương không mà anh đánh lộn thêm cái phương tiện luôn á, chứ chữ phương chứ không có phương tiện. Phương đó là chánh vậy, hai chữ phương dịch là chánh, nhưng không có chữ tiện nha. Chữ tiện này anh để vô nó dư đi, nó dư chữ tiện này. Phương nghĩa là chánh vậy, an trụ nơi chánh pháp, cho nên gọi là phương tọa, chứ đâu có chữ tiện đâu này. An trụ ở yên nơi trong chánh pháp mới ngồi, mà phương tọa là mà ngồi. Kim cang thiên quang dương tọa là ngồi cái tọa, kim cang thiên quang dương. Người ta giải thích nguyên hồi nãy nó cái từ nó là kim cang thiên quang dương tọa, thì đây ta mới giải thích đó, là kim cang thiên quang dương tọa. Mà cái quyển dưới hạ quyển danh hoa quang dương tòa, cái quyển dưới, cái quyển hạ gọi là hoa quang dương tòa. Thiên tự tức hoa tự chi ngộ là cái chữ thiên, chính là cái chữ hoa mà viết lầm, ngộ là viết lầm, cái chữ đó là chữ hoa chứ không phải là chữ thiên. Thiên Hoa Đại Tạng thay vì của người ta là Hoa Quang Dương Tòa mà Thiên Quang Dương Tòa, nó viết lộn đâu đó. Đây ta mới đính chính, ta sửa lại. Cái chữ thiên chính là cái chữ hoa mà viết lộn. Ở đây ta mới giải thích chữ hoa chứ không có giải thích chữ thiên nha. Kim cang biểu pháp thân đức. Kim cang ta giải thích là kim cang Hoa Quang Dương Tòa. Đây mới giải thích là kim cang tiêu biểu cho pháp thân đức. Hoa hoa tiêu biểu cái giải thoát đức, người ta thấy chữ hoa chứ không có thấy chữ thiên nha, sửa là chữ thiên là chữ hoa. À, chữ hoa tiêu biểu giải thoát đức, chữ quang tiêu biểu cho bát nhã đức. Thường thường ưa nói tam đức, tam đức là đề cập đến pháp thân đức, giải thoát đức và bát nhã đức, là toàn dùng ba đức bí tạng chánh pháp để làm tòa. Ba cái đức này đều là lấy cái pháp chánh tạng bí mật để làm tòa ngồi. Là khi mà cái Đức Phật mà thành tựu được Phật quả thì cái ba đức này nó hiển lộ nha, là pháp thân đức, giải thoát đức và bát nhã đức. Mà ba cái đức này đều lấy chánh pháp tạng bí mật á, thành cái này là dường như là ai được truyền chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm á, ca diếp truyền cho ai, nhớ truyền cho a nan nha, ca diếp truyền cho a nan là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm. Đó là khi mà ngài ca diếp ngài được phần đó, ngài truyền lại cho ngài a nan nên giữ cái này. Diệu quang đường tức là Phổ Quang Minh Điện. Cái diệu quang đường này chính là cái điện Phổ Quang Minh. Hoa Nghiêm thất xứ cửu hội, ở trong Hoa Nghiêm có đề cập đến là bảy chỗ mà chính hội. Thất xứ cửu hội này ở trong Hoa Nghiêm có đề cập nha, mà sao gọi là thất xứ và chính hội, bảy chỗ và chính hội á, thì trong Hoa Nghiêm Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm bảy chỗ, nhớ bảy chỗ sau khi thành đạo rồi. Thì Đức Phật nói là đầu tiên nói tại đâu? Nói tại Bồ Đề Đạo Tràng, dưới cội Bồ Đề đó. Thành là Hoa Nghiêm này Đức Phật nói 21 ngày, Hoa Nghiêm tối sơ tam tất nhật. Thành là Đức Phật nói là 12 bộ kinh đó, thuộc bài đó chưa? Hoa Nghiêm tối sơ tam tất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị tam bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Pháp Hoa Niết Bàn Phật nói 7 năm lận, rồi là Bát Nhã Phật nói 22 năm. Mà nói này không phải chỉ có mấy bộ kinh đó thôi nha. Đức Phật nói trong 49 năm, gồm có 4 câu kệ nè: Hoa Nghiêm, Tấu Sơ, Tam Thất Nhật. Phật nói đầu tiên phải là khi thành đạo rồi, ở dưới gốc Bồ Đề nói kinh Hoa Nghiêm. Nói câu Hoa Nghiêm 21 ngày như vậy, những hàng mà nhị thừa, những hàng tinh văn nghe như đuôi như điếc không biết nói gì. Nhớ nghe Phật nói không biết nói cái gì. Như đứa trẻ mà đã học mấy mẫu giáo mà giảng đại học nó không nghe được. Nhớ. Rồi bắt đầu mới là gì? Hạ xuống liền. Nói về A Hàm, nói về tiểu thừa liền, chứ đại thừa nó không biết. Thành ra mình biết là trong cái 4 câu này là nó gồm hết 12 bộ kinh. Mà 12 bộ kinh này gồm hết vấn đề 49 năm thuyết pháp của Đức Phật. Chứ không phải mình nói ủa sao bộ kinh nó nhiều quá, là trong tạng là mấy trăm cái loại kinh mà vậy sao nó có 12 bộ à. Hay nhớ, mà nó hỏi vậy giải thích sao? Là Phật nói là mình thấy ở trong tạng đó, mục lục đó mấy trăm cái thứ kinh nó trong đó. À, rồi sao là Phật nói là đây là chỉ có 12 bộ kinh à. Người ta hỏi như vậy rồi mình giải thích sao nè. Hả? À, thành 12 bộ kinh là ta nói gom lại mới là trường hàng trùng tụng kinh cô khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết, bổn sanh bổn sự vị tằng hữu, gì nữa không thuộc bài này ra. Phương quảng luận nghị cặp ký biệt, thì tất cả những cái bộ kinh Đức Phật nói gồm hết trong 12 cái loại kinh này. Trường hàng là cái những loại Đức Phật nói là về văn xuôi thì gọi là trường hàng. Trùng tụng là những cái kệ tụng, lại gom lại những cái kệ tụng. Kinh cô khởi, kinh cô khởi là riêng mà Đức Phật ứng lên Phật nói. Rồi ví dụ Phật đưa ra những cái ví dụ, thí dụ như nó là trong nhà lửa chẳng hạn, hay là gì đó trong Pháp Hoa, đưa rất nhiều những cái ví dụ. Những cái gì mà thuộc đó là một loại. Nhân duyên là có cái duyên, Phật mới là nói, thí dụ như là luật chẳng hạn, là có cái duyên gì đó Phật mới kết giới, Phật mới nói về cái giới đó, chế cái giới đó. Cái nhân duyên dĩ tự thuyết, là coi như là tự Phật nói chứ không có cái cần nhân duyên, không ai biết hỏi. Như Vô Vấn Tự Thuyết chẳng hạn, Vô Vấn Tự Thuyết là loại kinh nào? Kinh nào là vô vấn? Chi đã, đâu có ai hỏi đâu. Nên Phật nói này xá lợi Phật, rồi hữu xá lợi Phật, rồi phục thứ xá lợi Phật, Phật kêu Phật nói không ai biết để hỏi. Vô Vấn Tự Thuyết. Chứ nhiều cái kinh thì có cái nhân duyên hỏi Phật mới trả lời, hỏi tới đâu Phật lại trả lời nấy. Còn có những kinh là Phật tự nói. Đó là 12 thể loại đó gồm hết tam tạng của Đức Phật. Nhớ chứ để người ta hỏi lại, còn mình không biết nói là có 12 bộ kinh à. Thì trong cái Pháp Hoa này Phật nói 7 chỗ. Đầu tiên là Phật nói là Bồ Đề Đạo Tràng. Cái chỗ thứ hai nữa Phật nói là Điện Phổ Quang Minh. Điện Phổ Quang Minh là nãy mình học đó. Đó là ở đâu? Cái Điện Phổ Quang Minh này là cái bên cạnh của Bồ Đề Đạo Tràng. Nhớ cái này là Phật nói cõi Ta Bà này, cõi dưới cái gốc Bồ Đề một gần đó. Rồi thứ ba nữa là Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm trên cõi trời Đau Lợi. Rồi thứ tư nữa là Phật nói ở cõi trời Dạ Ma. Thứ năm Phật nói cõi trời Đau Xuất. Rồi thứ sáu Phật nói cõi trời Tha Hóa của Kinh Hoa Nghiêm. Thứ bảy Đức Phật nói rừng Thế Đa của Trưởng Giả Cấp Cô Độc. Mà nói cái phần này là cái phẩm nhập pháp giới. Nhập pháp giới là Phật nói tại Cấp Cô Độc cái nước Xá Vệ trong Tinh Xá Kỳ Hoàng. Đó là cái gọi là Hoa Nghiêm Thất Xứ á. Thì Hoa Nghiêm thường thường có ưa đề cập là thất xứ cửu hội. Mà cửu hội này là chính hội mà Phật nói, là Phật nói pháp á, chỉ về Phật nói về cái pháp hội Hoa Nghiêm. Nên thành ra là khi mình nói là thất xứ cửu hội, Hoa Nghiêm Đức Phật nói chính hội như vậy. Thì trong 21 ngày mà 7 chỗ là cái này đây, chả mời mốt ra nó cái từ mà thất xứ cửu hội nó không biết đâu. Nếu thất xứ cửu hội là đề cập đến kinh Hoa Nghiêm nha. Mà cái bản mà dịch mới á, tân dịch á, thì kêu là thất xứ cửu hội. Mà còn cụ dịch á, thì nó thất xứ bát hội à, chứ không có nói là cửu hội. Nhớ tùy theo cái bản dịch, nếu là cái cụ dịch đó thì nói là của ai, của ngài La Thập. Còn nếu mà tân dịch nó là ngài Huyền Trang. Nhiều người thì thích cái bản ngài Huyền Trang là cái văn nó là bắt học hơn, sáng hơn. Còn cái văn mà của ngài La Thập đó thì ngài cái văn mà nó cổ hơn, nó tối hơn. Nhưng mà nhiều người nói là sâu hơn, cái văn của ngài La Thập nó sâu hơn cái văn dịch của ngài Huyền Trang á. Là Hoa Nghiêm thất xứ cửu hội, bảy chỗ nói kinh Hoa Nghiêm mà gồm có chín hội. Đa văn bất khởi bổn xứ, phần nhiều gọi là chẳng có rời. Tuy là nói là Hoa Nghiêm bảy chỗ chín hội vậy nhưng mà không có rời cái chỗ cũ. Đây thử vân phục tùng tòa khởi, ở đây mới gọi là từ tòa mà khởi dậy. Cái cơ nghi chẳng có đồng, hay là cơ nghi tùy theo căn cơ chẳng có đồng với nhau, nên cái chỗ thấy có cái sự sai biệt. Mà trong bộ Quyền Nghĩa trong đó có nói rõ lược như trong Quyền Nghĩa Trung Biện là có bộ Quyền Nghĩa, có cái Pháp Hoa Quyền Nghĩa, mà cái Phạm Võng Quyền Nghĩa nó cũng có cái bộ mà giải thích về cái phần này. Có nói rõ về phần đó. Mình thấy tùy theo, ví dụ như có ngài Trí Giả, ngài ngồi thiền mà ngài thấy cái hội Pháp Hoa Linh Sơn chưa tan. Nhớ nha, hội Pháp Hoa Linh Sơn chưa tan, giờ này Đức Thích Ca vẫn nói kinh Hoa Nghiêm chưa tan, y như cũ hồi xưa. Còn giờ mình lên ở trên linh thú mình đâu có thấy gì đâu, thấy cằn cỗi, thấy đá, thấy đồ ở đây thôi, chứ đâu có thấy cái Pháp Hoa. Mà ngài Trí Giả trong định ngài thấy cái hội Pháp Hoa ở linh thú nó chưa tan, Đức Phật vẫn còn nói kinh Pháp Hoa tại đó. Thì cái chỗ thấy của mọi người cũng như cõi mình á, rồi đất đá gò nổng hầm hố, nhưng nhiều người khác thấy nó là bằng phẳng, không có cái sự nhơ, đó là cái tịnh độ. Tại cái tâm tịnh là tất Phật tịnh, mình thấy cái tâm mình thì coi như là tùy theo đó mà nó hiện ra thôi. Thì đây là tùy theo căn cơ nên nó chẳng đồng, chỗ hiện ra có cái sự sai biệt. Lược như trong bộ Quyền Nghĩa có nói Đế Thích Cung tức Đao Lợi Thiên Cung, là cung trời Đế Thích đó, tức là cung trời Đao Lợi. Tại Tu Di Sơn Đảnh, trên đỉnh núi Tu Di, thử vân tam thập tam thiên, ở đây gọi là cõi trời thứ 33. Dĩ tứ phương cáp bát thiên thần, do gì bốn phương đều có tám cái vị trời chư hầu, chư thần, thần dân, có tám cái trời mà chư hầu à. Tịnh trung gian thiên chủ vi tam thập tam, và trung gian ngay chính giữa trung tâm á, thì có cái trời làm chủ, nên gọi là cõi trời thứ 33. Nhớ, mà cái cõi trời Đế Thích á, Đế Thích là làm chủ chỗ này, mà cái đó là thiên chủ, này là thiên chúa. Cái chỗ nói rằng là Đức Chúa Trời là tất nhiên là Đế Thích á, ở cái cõi trời Đao Lợi nè. Đây là thiên chúa, mình đọc cái chủ mình quen, chứ đọc ở đây là chữ thiên chúa, nói thiên chúa. Thì cái ông thiên chúa này là cái ông Đế Thích, nó là ông Đế Thích ở đó. Mà ông Đế Thích thì ông ở cõi trời thứ hai thôi à, chứ đâu có cao xa gì đâu. Thế ông ở trong dục giới mà cõi trời thấp, tứ thiên vương là thấp nhất, là tới cái trời Đao Lợi của Đế Thích này. Đó là trong nhiều bộ luận cũng giải thích là Đức Chúa Trời đó là cái ông mà thiên chúa, mà ông thiên chúa này là cái ông Đế Thích. Mà Đế Thích này thường thường hỗ trợ Phật Pháp rất nhiều nha, thì hiện rất nhiều để hỗ trợ Đức Phật mà nói Pháp trong cái thời gian mà Phật thị hiện tại cõi Ta Bà này, là thiên chúa. Thành nhớ ở đây ta giải thích rõ ràng trời Đao Lợi còn gọi là tam thập tam thiên. Thành thầy nói hoài sợ lộn, mơi mốt và lộn, rồi cứ nói là có 33 cõi trời, ta tìm hoài ta tìm đếm nữa, mà có 28 cõi trời mà thôi. Mà mình nói 33 cõi trời là chỉ cõi trời Đao Lợi, cái tên khác là tam thập tam thiên, thay vì nói đau lợi ta nói tam thập tam thiên, chứ không phải là cõi trời có 33 cõi. Bốn bên như vậy, mỗi bên có 8 cái vị là chư hầu, là 8 lần 4 32, 32 vị, 32 vị rồi đế thích ngay chính giữa kêu là 33, nên gọi là tam thập tam thiên. Diệm thiên, diệt vân, dạ ma thiên là cõi trời ngay dạ ma, là diệm thiên còn gọi là dạ ma thiên. Đây gọi là thời phần. Thời phần đây mới giải thích nè: bất giả nhật nguyệt quang minh, đảng dĩ liên hoa, khai hiệp phân trú dạ cố, là chẳng có nhờ hay chẳng có cần mặt trời mặt trăng để làm ánh sáng, chỉ lấy cái hoa sen nó nở hay là nó khép để phân ra ngày đêm mà thôi. Đây là không có mặt trời mặt trăng, mà chỉ thấy hoa sen nó mở ra biết ban ngày mà nó khép lại biết ban đêm. Thì cái này ngày sơ tổ Liên Tông ở Lô Sơn đó nha. Lúc mà mở hội tại đó thì ngày sơ tổ là ngày gì hả? Ngày Huệ Diễn mới đào một cái hồ, mới là kêu người ta làm cái cánh sen bằng gỗ. Nhớ nha, bằng gỗ như vậy cho nước chảy xuống, nếu ngập một cánh thì coi như thà lấy cái đó làm thời khóa chứ không có lấy đồng hồ. Mà giường đó lúc đó đồng hồ cũng chưa có, nhớ đồng hồ mới có sau này, từ tay này kia mà mới có chế ra đồng hồ. Có ngày Lô Sơn thì cũng thấy từ xưa, ngày Huệ Diễn là vào thế kỷ mấy à. Nên anh Minh Đệ coi trở lại coi nha, cái là sơ tổ của Tịnh Độ Tông á, tôn làm cái sơ tổ ở Lô Sơn. Mà Lô Sơn thì có đặc biệt, bây giờ cũng còn lưu lại, đó là Đông Lâm Thần Vận Tự. Nghe chuyện đó phải không? Tại vì tổ lên đó muốn cất cái chùa mà đó là cây cối không có, không đủ sức á. Thì cái bữa đó có ý niệm như vậy, thì tối có một trận cuồng phong, rồi là sáng thấy cây cối tự nhiên ở trước sân như vậy, rồi lấy cây đó mà làm cột làm kèo để cất, nên đặt cái chùa Đông Lâm Thần Vận Tự. Nó là thần ông vận chuyển những cái cây đó lại để mà cất cái chùa thành cái Đông Lâm. Bây giờ cái tượng Phật Di Đà nó rất là lớn nha, cái đó Đông Lâm Thần Vận Tự của ngài Lô Sơn á. Thì lúc đó là ngài có một cái suối nha, có một cái suối đặc biệt, đó là nguyện lên Lô Sơn nó không ra khỏi cái cầu cho cái mí suối đó. Thế thì thường thường có hai cái ông, một ông nhà nho và một cái ông lão tên gì ở trên tháp ở trên hòa thượng trên này, thầy có khắc. Tại dầu trước là hòa thượng ông thích cái chuyện mà của sơ tổ Huệ Diễn, cái một ông đạo nho với một ông nhà văn mà rất giỏi lên đó, thì nói chuyện coi như ba người mà tâm đắc lắm, nói về thiền nó để tâm đắc. Từ khi mà ra về thì mới là ngài Huệ Diễn ngài mới đưa hai cái người khách đó về. Khi mà đưa về thì quên bước ngang cái cầu Hổ Khê, chỗ đó kêu bằng Hổ Khê Tam Tiếu á, Hổ Khê Tam Tiếu Đình. Thì là đang nói chuyện là say mê để mà đưa ra đường như vậy rồi quên cái nguyện của ngài Huệ Diễn, tính là suốt đời không có bước qua khỏi cái suối này. Thì đi hơn giữa cầu hơn nửa cầu rồi, cái có một tiếng cọp đó nó gầm lên, rồi ba người nhìn nhau là nhớ lại mình bữa nay là bước gần qua khỏi cầu này, cầu Hổ Khê. Hay sau này đặt là cái mà cái cầu đó hổ nó gầm lên, Hổ Khê Tam Tiếu á. Đó là cái cảnh ở Lô Sơn. Đệ tứ thiên tức là đâu xuất đà thiên, đây là cõi dục giới nha. Tứ thiên vương á là cái đây là cái đâu xuất đà là cõi trời thứ tư. Ở đây gọi là tri túc. Sanh thử thiên giả. Ở đây gọi là tri túc, mấy người sanh ở cái cõi trời này á thì đối với ngũ dục đều là biết đủ. Trung hữu nội viện, ở trong đó nó có cái nội viện, tức là cái chỗ mà nhất sanh bổ xứ, cái chỗ ở nhất sanh bổ xứ, Đức Di Lặc cũng đang ở trên này. Thành thường thường bây giờ cũng nhiều người mà nó tu để sanh về tịnh độ mà tịnh độ đâu xuất. Nhớ nha, nếu mình tu về pháp môn Duy Thức á thì sanh về chỗ Đức Di Lặc, mà chỗ này thì rất là nguy hiểm, cũng tịnh độ và tịnh độ đâu xuất ở cõi trời thứ tư nè. Tại vì đâu xuất là cõi trời, mà cõi trời phân ra hai phần, một phần nội diện, mà nội diện đâu xuất là nhất sanh bổ xứ ở, còn một phần thì coi như là ở ngoài cùng với thiên nữ này kia nọ, mà cái nội diện thì rất là khó sanh. Thì khi mà xem cái câu chuyện mà của ngài Thế Thân và ngài Sư Tử Giác là chúng biết hết rồi phải không? Thế Thân là em của Vô Trước, hai nhà đại luận sư. Khi mà Thế Thân làm 500 bộ luận tiểu thừa để bác những đại đại thừa, rồi sau này được người anh là Vô Trước khuyên về tinh thần tiểu thừa, nhận được cái yếu chỉ tinh thần đại thừa, rồi mới là người em á hối hận, muốn là lấy dao cắt cái lưỡi, tại cái lưỡi mình xiển dương vấn đề tiểu thừa bác đại thừa, bây giờ hiểu được rồi mới theo đại thừa tính cắt cái lưỡi để chuộc tội. Thì ngài Vô Trước ngài mới khuyên, em cũng lấy cái lưỡi này em bác đại thừa, thì giờ em nên lấy cái lưỡi này em xiển dương đại thừa, chứ đâu có cắt cái lưỡi để làm gì. Thì sau này cái ngài Thế Thân ngài sắp tịch, ngài Vô Trước thì nó nếu em sanh về cái cõi Đức Di Lặc thì xuống cho anh hay diễn tả cho như thế nào cho anh hay. Lúc đó cùng đi chung với ngài Sư Tử Giác. Thì khi mà hai người bạch tịch lên trển rồi thì 3 năm sau ngài Vô Trước với này ngài chờ 3 năm sau ngài Thế Thân mới về với ngài Vô Trước, ngài mới là trách sao lâu vậy, quên cái lời hứa hay sao. Thì ngài Thế Thân ngài nói đâu có nhớ, nhưng lên trển gặp Đức Di Lặc đảnh lễ 3 lễ rồi nghe của một thời pháp thôi, nhớ cái lời của anh mà trở xuống đây cho anh hay liền. Trải qua 3 năm như vậy thì mình thấy Tứ Thiên Vương một ngày một đêm bằng cõi Sa Bà này là 50 năm, còn có đâu xuất thứ tư như vậy đó thì bằng cõi Sa Bà là 200 năm, một ngày một đêm bên trên kia 200 năm dưới này. Thành nghe có một thời pháp ở đây mất 3 năm, thời pháp ngắn như vậy. Rồi ngày Vô Trước ngày mới hỏi vậy là Sư Tử Giác ở đâu. Nó từ khi Sư Giác bây giờ lỡ lạc vào ngoại diện rồi, nhớ đang chơi với thiên nữ. Nghe lại chúng thấy rất là sợ nha, không bảo đảm. Mình nghe những cái câu chuyện như vậy á để mình củng cố cái niềm tin của mình đối với cõi cực lạc. Tịnh độ rồi mới nên để nhớ, không phải là tịnh độ riêng cái cõi cực lạc, mà là tịnh độ nhiều cái cõi tịnh độ. Thí dụ cõi dược sư cũng là tịnh độ, cõi dược sư cũng là cõi tịnh độ, rồi cõi đau xuất cũng là tịnh độ, mà tịnh độ của nội diện, chứ không phải là ngoại diện thì không gọi là tịnh độ. Còn cái nam nữ vui chơi không thể gọi là tịnh độ, nó gọi là quế độ chứ không gọi là tịnh độ. Đó thì mình thấy phân ra cái mà đồng cư của 4 cõi đó, thường tịch quan nè, rồi gì nữa, thập báo của chướng ngại độ á, rồi là phương tiện hữu dư độ và phàm thánh đồng cư độ, 4 cái loại á. Rồi đại chúng mới nắm được cái 4 cái cõi đâu nè, coi như là phàm thánh đồng cư độ là cái cõi nào, cõi của chúng ta ở nè. Cõi chúng ta ở cõi Ta Bà này gọi là phàm thánh đồng cư, mình cũng đã có bậc thánh ở chung với mình, phàm và thánh. Mà trong cái phàm thánh đồng cư độ đã chia ra làm 2, quế độ và tịnh độ. Nếu quế độ là cõi của chúng ta, đây là quế độ, còn tịnh độ là cõi cực lạc thế giới, đó là tịnh độ. Mà tại sao nó tịnh độ có đồng thánh đồng cư? Tại vì mới sanh trên kia tới 9 phẩm, nhớ 9 phẩm trên cõi cực lạc á, thì trên đó cái thường tịnh quang tịnh độ là Đức Di Đà, cái chỗ mà chỗ Đức Phật ở. Còn mới sanh lên thì coi như là chưa chứng cái quả nào hết á, là chúng nhớ. Còn lên trển để mà tu cũng còn phàm, nhưng có đặc biệt cái chưa thành thánh, nhưng phàm là phàm, không tuột xuống dưới này nữa, không có rớt trở lại đây. Lên trển rồi dầu có hạ phẩm hạ sanh nó còn rất thấp, nên là không bao giờ bảo đảm là không còn sanh tử, không có còn mà rớt vào trong cái sanh tử này nữa. Đó là có cực lạc, có thù thắng vấn đề đó. Mình sanh rớt vào trong cái cửu phẩm đó thôi. Mà thậm chí nhiều người mà tu về tịnh độ Mà nếu mà vô trong chính phẩm nó khó, mà ở Thiết Nghi Thành cũng được, thậm chí ở Thiết Nghi Thành cũng được. Tại vì sao? Tại mình là còn nghi, niệm Phật mà còn nghi, nó thành không có lọt vào trong cái cửu phẩm. Nó thành ở chỗ đó. Mà trong kinh diễn tả cái Thiết Nghi Thành à, cũng giống như là thái tử mà bị tội đài ra một cái đảo nào đó, nó là ở riêng ở ngoài, nhưng mà ngũ dục hư hưởng đầy đủ, không khác gì ở trong cung, mà chỉ trừ không thấy vua cha và mẫu hậu thôi. Mà ở đó tới 500 năm như vậy mới được sanh vào một trong chính phẩm. Nó thì là nếu mà sanh ra Thiết Nghi Thành cũng được, miễn làm sao mà đừng có lọt xuống đây còn sanh tử nữa, bảo đảm mà. Còn mình cứ trở lên trở xuống cái đời này làm vua, cái sau lên làm trời, rồi cái xuống làm địa ngục, rồi dài dài rồi cứ lăn lên lộn xuống, còn ở đây là không có. Nó thành này cũng như là chúng ta mà tu mà được để tam quả A-na-hàm, hay là nó là được sơ quả Tu Đà Hoàng. Nếu mình tu mà đạt được sơ quả Tu Đà Hoàng, tối ngày ăn là mình ngủ không à, thì cũng chắc chắn 7 đời cũng được A-la-hán. Nhớ nha, kêu một thất lai, thất lai không có lui sụt nữa. Còn ai nếu mà tu mau nữa thì một đời nữa đời thành A-la-hán. Còn giờ là mình ngủ tối ngày cũng tối đa là 7 đời, giống tới 8 đời, thành nó thất lai là nó vậy. Còn sanh lên cực lạc, nó thành là nghĩ mà nó là sanh về cái tịnh độ đau xuất là rất nguy hiểm, cũng như kiểu mà là của ngài Sư Tử Giác á, giờ này còn chơi với thiên nữ, mà đi chơi với thiên nữ làm sao mà nó mà trở lại được. Cả một vấn đề đại chúng thấy cõi trời nó khó tu lắm, lúc nào nó cũng là vui như vậy. Nên thành ta nói là một trong tám cái nạn đó là vô tưởng thiên, là không có sự cực khổ, thành có lúc nào mình hồi tâm trở lại, nên thành khó gặp Phật pháp. Thành nó là mà thầy nó bảo đảm dễ ăn nhất là sanh về cõi cực lạc thôi, kệ ở đó bao lâu cũng được, miễn phải đựng sao đựng rớt xuống cõi này thôi là sung sướng rồi. Cái quả trời đau xuất đà thi gọi là tri túc, nhận biết đủ. Sanh ở cõi này cái người lúc nào cũng tri túc. Thì diễn tả cái đau xuất đà thiên. Lại đến tứ thiền, là hết dục giới thì lên bắt đầu lên sắc giới là tứ thiền. Nãy thuyết thử tâm địa pháp môn phẩm, lại nói về cái phẩm pháp môn tâm địa này. Bổn tùng tứ thiền trung phóng quang phát khởi, tiếp mà chí qua tạng thế giới, bỉnh thọ thử pháp cố kim, nhưng ư tứ thiền thuyết chi. Là từ nơi cái tứ thiền là phóng quang phát khởi, rồi đó là tiếp đến cái thế giới liên hoa đại tạng để mà nhận cái pháp này của Đức Lô Sa Na. Cho nên nay vẫn ở nơi tứ thiền mà nói Hộ Đế Thích Cung Đảng, lại nữa là cái Cung Đế Thích vân vân, phân thuyết thử tâm địa pháp, nói về cái pháp môn tâm địa này trong cung tứ thiền, mà hiệp lại nói cái pháp môn tâm địa này phân ra nói là tiêu biểu ở nơi hành bố. Nếu mà phân chia ra nói thì để tiêu biểu ở nơi hành bố, hay hàng bố cũng được. Còn nó hiệp lại nói chung á thì ở nơi viên dung, hàng bố viên dung là gì? Cái chữ mà hành bố, hàng bố này là nói theo thứ lốt tiệm thứ, như là theo thứ lốt ngô vị, từ cái thập phát thú, từ trưởng dưỡng, thập kim căn, đến thập địa đẳng giác và diệu giác, đến quả Phật, mà nói về cái pháp môn mà tuần tự, đó gọi là hàng bố. Còn nói về viên dung là vừa phát tâm rồi đến chánh giác liền, đến thành Phật liền, gọi là viên dung. Ta nói cái từ mà hành bố và viên dung này vậy. Nếu mà nói phân ra chia để mà nói đó, thì tiêu biểu nơi cái hành bố, mà là hiệp chung lại nói là tiêu biểu nơi viên dung, là đốn và tiệm á. Lại hiển cái tâm địa pháp môn này, tuy là mỗi cái địa vị nó có sai khác, nhưng mà chung gom lại đều hướng đến cái cực quả, đến cái quả Phật mà thôi. Dầu có chia nói như thế nào, đó là cái phương tiện, mà cái điểm đến đích đó là cái Phật quả. Nó là cái phần giải thích. Cái phần thứ ba, cái phần nhỏ của cái phần thứ nhất này nha, rồi kế cái phần thứ hai nè, là liệt kết như Phật giới. Thứ hai này là lệ ra kết, hay là nói về cái cảnh giới của nhiều cõi Phật, Phật khác. Kỳ dư thiên bách ức thích ca, diệt phục như thị, vô nhị vô biệt, như hiền kiếp trung phổ thiết. Là cũng lại như vậy, không có hai cũng không có khác như trong cái phẩm hiền kiếp đã nói. Ở đây là hết, Phật nói kinh Phạm Võng là phẩm tâm địa, hiệp chú, cái quyển thứ hai đã hết. Bây giờ qua bắt đầu cái quyển thứ ba. Bây giờ mình học được hai quyển nè, cái này là cái quyển thứ nhất với quyển thứ hai, là nói về cái 42 địa vị của hiền thánh và cái duyên khởi của kinh. Nào là Đức Phật Lô Sa Na đã nói. Bây giờ cái qua cái quyển thứ ba, Phật thuyết Phạm Võng kinh Bồ Tát tâm địa phẩm hay hiệp chú, quyển thứ ba dưới nguyên đạo, diêu tần ngài Tam Tạng pháp sư Kumala thập dịch thời Minh, ngài Bồ Tát Sai Di tên là Trí Húc gọi là Cổ Ngô, còn chú là Bồ Tát Giới Hoa Đất Ông Lăng Đạo Phượng Đính Chính. Nhớ là mình là Sai Di nè, là Bồ Tát Sai Di nè, không phải là ngài Trí Húc còn Sai Di nha, nhưng mà đã khiêm nhường. Nhiều cái vị tổ kia nó tu cũng chưa xứng đáng là một cái tỳ kheo, mà cũng chưa xứng đáng là một Sa Di. Tôi là chỉ thấp cư sĩ mà thôi, tại vì tôi còn ăn chiều, nên tôi chưa ăn ngọ được. Mấy cái vị tổ kia cũng như tổ thứ 13 của Tịnh Độ là ngài Ấn Quang á, ngài nói là tôi không dám nhận đệ tử xuất gia, cũng không dám mà nhận đệ tử mà tại gia nữa. Ngài mới có một cái Long Thơ Tịnh Độ đó của ngài Ấn Quang đó, ai gửi thơ đến để ngài trả lời thôi, ngài đáp lại bằng thơ. Rồi mấy cái ngài rất là khiêm nhường nha, hay nói mình chưa xứng đáng, chỉ là thấp cư sĩ thôi chứ chưa phải là người xuất gia nữa, tại giới luật giữ chưa có trọn vẹn được. Mình ở đây ngài Trí Húc này nói là Bồ Tát Sa Di chứ chưa dám xưng mình là Bồ Tát Tỳ Kheo nữa. Hay mình thấy vậy khác xa hồi xưa phải không? Cho ngài Trí Húc ngài bực mà tổ như vậy. Trí Húc tổ thứ mấy của Tịnh Độ? Thứ 9 gọi là tổ của Tịnh Độ. Như vậy mà ngài cũng xưng ngài là Sa Di Bồ Tát mà thôi, chưa xứng đáng là một cái tỳ kheo, là một sa môn á. Thứ Thích Ca tuyên Bồ Tát giới tam, là kế đến là Đức Thích Ca tuyên nói về cái giới Bồ Tát chia làm ba phần. Cái phần thứ nhất là trình bày về cái nguyên do nói giới. Thứ hai là lệ, là giới tướng trọng và khinh, nêu ra về cái giới tướng và trọng khinh ấy. Thứ ba là khuyên đại chúng phụng hành. Thì cái phần thứ nhất này chia làm hai phần nữa. Cái phần mà thứ nhất của cái phần này đó là sơ phú tự thì tích truyền pháp. Ban đầu chữ phúc là cái lời trình bày cái lời, chữ thì này là nêu lên cái tích về cái gì mà truyền pháp á. Tích là cái bổn, và tích là cái dấu vết sau này á. Thứ hai là chánh thuyết minh về khuyến phát ở dưới cội bồ đề. Cái phần này cũng nó có chia làm hai, ban đầu là trường hàng, nó là văn xuôi đó, kế đến nói là kệ tụng. Rồi trong cái phần thứ hai của ban đầu đó cũng chia làm hai. Thứ nhất là chánh thuật về những dấu vết, nói những cái hoằng pháp của Đức Phật. Thứ hai là thuyết minh về nhiếp chúng sanh giới. Đây phần ban đầu. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ nơi ban đầu hiện ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng là ở phương Đông, mới là lai nhập Thiên Dương Cung. Là từ ban đầu mới sơ khởi hiện nơi phương Đông của thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Tại vì cái khi mà thế giới Liên Hoa Đại Tạng này là ở nơi phía Đông, tùng sơ hiện Liên Hoa Đại Tạng thế giới Đông Phương lai nhập Thiên Dương Cung Trung. Từ ban đầu hiện nơi thế giới Liên Hoa Đại Tạng, phương Đông của thế giới Liên Hoa Đại Tạng mà, mới đến là trong cái cung của Thiên Dương, nói về kinh giáo hóa cái loài ma. Kinh Ma Thọ Hóa thầy thì có nhiều chỗ giải thích nha, nó trong tạng chưa có tên mà kinh là Ma Thọ Hóa, mà nếu cái từ Hán ta để về là cái này tên kinh nè, à, Ma Thọ Hóa Kinh, thì cái tên kinh Ma Thọ Hóa, nhưng mà ta lục lại ở trong tạng không có tên kinh nào Ma Thọ Hóa. Thì có chỗ mới là nói cái kinh để giáo hóa cái loài ma, ma mới nhận cái sự là giáo hóa của Đức Phật đó, chứ nào không có cái tên kinh này. Rồi dưới nên đến mới là sanh xuống Nam Diêm Phù Đề ở nước Ca Di La, mẹ tên là Ma Gia, cha tên là Bạch Tịnh, còn ta tên là Tất Đạt, là xuất gia 7 năm, chứ đừng nói là 7 tuổi xuất gia nha, 30 tuổi thành đạo. Ta hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, ở nơi đạo tràng tịch diệt, ngồi trên tòa Kim Cang Hoa Quang, nhận đến trong cung của Mê Thủ La Thiên Dương. Mê Thủ La Thiên Dương là đại tứ thiền của Đại Phạm Thiên Dương đó. Trong đó theo thứ lớp 10 chỗ nói pháp, thập trụ ở 10 chỗ để nói pháp. Hồi nãy đã diễn tả rồi, từ tứ thiên dương lên tới cái tứ thiền đó, là trải qua 10 chỗ nói pháp như vậy. Tại vì trong cái dục giới thuộc là 6 chỗ rồi, sắc giới nói 4 chỗ nữa là từ sơ thiền đến tứ thiền. Lúc bấy giờ Đức Phật xem những cái mành lưới của Đại Phạm Thiên Dương, Đại Phạm Thiên Dương Võng La Tràng. Võng La Tràng là những cái tấm rèm mà treo đó, nhân vì đó mà nói vô lượng thế giới dường như những lỗ lưới, mỗi mỗi thế giới mỗi thứ đều chẳng đồng, riêng khác vô lượng. Tại vì mỗi thế giới nó tùy cái phước nghiệp của mỗi cõi nó khác nhau, thì cái lỗ lưới cũng vậy, không có lỗ nào mà giống theo cái lỗ nào đó. Phật dạy cái pháp môn cũng lại như vậy, ta nay đến cái thế giới này 8000 lần, bát thiên phản là 8000 lần nha, vì thế giới ta bà này mà ngồi trên tòa Kim Cang Hoa Quang, nhẫn đến trong cung Mê Hê Thủ La Thiên Dương để tứ thiền á, vì tất cả đại chúng ở trong đây lượt khai nói về cái pháp môn tâm địa đã xong. Đó là phần chánh văn, là nói lại cái Đức Phật mà ở nơi thế giới Liên Hoa Đại Tạng, rồi trở xuống trải qua 10 chỗ cuối cùng mới đến trong cung Mê Thủ La Thiên Dương ở nơi đây tứ thiền. Nói đó là chánh văn nha. Tùng sơ hiện Liên Hoa Đại Tạng thế giới giả, từ lúc ban đầu mà hiện nơi thế giới Liên Hoa Đại Tạng đó là sao? Chỉ thượng quyển sơ, chỉ về cái quyển ban đầu, quyển trước đó, quyển thượng á. Ư tứ thiền thiên trung phóng quang vi diệu, nãi chí ma tiếp hoàng quy sự giả. Đây giải thích ở nơi trong cái cõi trời tại tứ thiền phóng quang chiếu suốt hết, nhận đến mới là tiếp dẫn dắt đại chúng, cái việc mà dẫn chúng trở về là chỗ Đức Phật Lô Xá Na thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Thì đây ta nhắc lại, nói về từ nơi mà là hiện thế giới Liên Hoa Đại Tạng rồi mới trở về đến để tứ thiền á, thì ở trong cái quyển trên đã nói là khi mà Đức Phật Thích Ca ở nơi để tứ thiền trong cung Mê Thủ La Thiên Dương mới có ánh sáng chiếu khắp hết, các hàng Bồ Tát, các chư thiên chỗ đó chỗ nào cũng thấy nhau hết á, rồi mới hỏi không biết ánh sáng là ánh sáng gì. Đức Thích Ca mới dẫn những người đó bắt đầu mới là trở về thế giới Liên Hoa Đại Tạng Đức Phật Lô Xá Na. Đó là dẫn cái đoạn này. Ai nhận đến mà kình tiếp nè, là Đức Thích Ca dìu dắt những người kia trở về trước Đức Phật Lô Xá Na. Đông phương lai nhập Thiên Dương cung giả, phía đông, đông phương mà vào trong cái cung Thiên Dương đó, vị ký bỉnh thọ tâm địa pháp môn, nghĩa là đã nhận lãnh cái pháp môn tâm địa, nhập thể tánh hư không qua quan tam muội vào trong cái tam muội thánh hư không qua quan, vào trong chánh định thánh qua quan, tức ư tam muội trung, chính là ở trong tam muội này. Hoàng lai thử độ mai thủ la thiên vương cung trung, mới trở lại đến trong cung mê thủ la thiên vương này, thử độ tại liên hoa tạng chi đông, cái cõi này ở nơi phía đông của hoa tạng thế giới. Cố vân đông phương lai nhập giả, cho nên gọi là từ đông phương mà đến vào vậy. Tại vì ở phía đông từ Đức Lô Sá Na ở Sá Gia Liên Hoa Đại Tạng ở phía đông đó. Thuyết ma thọ quá kinh giả, bây giờ tới nó là giải thích về cái nói về cái kinh ma thọ quá. Biệt vị thông giáo lợi căn, thị hiện ư đệ tứ thiền thiên hàng ma dĩ cánh. Mới riêng vì cái hạng lợi căn của thông giáo, thị hiện ở nơi đệ tứ thiền, mà ở nơi cõi trời tứ thiền tới hàng ma nó xong. Thông giáo là gì ha? Là trong cái bốn giáo đó, mà thông giáo thuộc gì gì? Tạng, thông, biệt và viên. Nếu mà tạng giáo thì Phật nói cho ai? Cái ngài trí giả, ngài phân ra cái tam tạng của Đức Phật mà thuyết kinh đó, tất cả những cái thời thuyết kinh Đức Phật gom lại làm bốn giáo, là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Mà nếu đằng này ta nói về thông giáo là nói gì? Nếu là tạng giáo là tiểu thừa giáo, nhớ nha, là Đức Phật nói bốn bộ A Hàm, là thời kỳ A Hàm đó, đó là về tạng giáo, là nói riêng cho hàng tiểu thừa thôi. Còn thông giáo này là nói chung cho tiểu thừa và đại thừa. Rồi mới là biệt giáo, là đặc biệt nói cho hàng đại thừa thôi, chứ tiểu thừa không biết gì hết. Rồi đó cuối cùng Phật gom lại nó là viên giáo, là nó pháp hoa và niết bàn. Nói là cuối cùng đó là nó là viên giáo. Thì trong ngày ký giả, ngày mới phân ra làm bốn giáo vậy, bốn cái thời mà Đức Phật đã nói. Cái là thông giáo, cái này là nếu mà nói là đây là riêng nói cho, vì cái hàng lợi căn của thông giáo là chung cả tiểu thừa và đại thừa. Thị hiện ở nơi trong đệ tứ thiền để hàng ma xong nữa. Phương cánh hạ sanh mới là lại mà hạ sanh năm diêm phù đề, như trong quyền nghĩa chỗ nói rõ: bất đồng tam tạng sở kiến, trực chí thọ hạ phương hàng ma giả ca di la. Chẳng đồng với ở chỗ thấy của tam tạng, là Đức Phật thẳng đến ở dưới cội bồ đề để hàng ma. Thì ở đây ta tâm tạng đều ta nói rõ là Đức Phật mới là xuống dưới gốc bồ đề 49 ngày hàng ma mới thành đạo. Nhớ trong tâm tạng ta nói vậy. Còn ở đây thì mới nói là ở nơi tứ thiền đã nó hàng ma ở nơi tứ thiền rồi. Này giáo quá rồi. Thì ở đây là trong cái bộ này Đức Phật ta đã 8.000 lần tới đây, chứ không phải ta đến dưới gốc bồ đề đó hàng ma. Hàng ma dưới gốc bồ đề mới thành đạo. Cái đó thì hiện ở cõi này, chúng sanh ở cõi này nó thấy như vậy. Thấy Đức Phật cũng có vợ, có con, rồi cũng trốn bỏ đi tu này kia nọ, rồi đủ thứ khổ hạnh, làm đủ kiểu như vậy, như bao nhiêu chúng sanh thường. Rồi phải lợi ngồi dưới gốc bồ đề 49 ngày phát nguyện, rồi hàng ma xong rồi mới là nhất độ minh tinh, đó là nó thành đạo. Thì cái đó là theo cái tam tạng của chúng sanh cái cõi này. Với Đức Phật đã nói là đã 8.000 lần. Mà nếu mà tiểu thừa thì chưa có chấp nhận cái này nha. Tiểu thừa thì không có cái giáo lý mà cái kiểu này. Cái này là cái kiểu mà của đại thừa nói. Còn tiểu thừa thì chỉ có cõi trời xuống cái cõi này thôi, chứ không có thêm nữa, thì không biết gì hết. Đây giờ giải thích chữ Ca Di La. Ca Di La cũng gọi là Ca Duy La Vệ. Cái từ nó Ca Duy La Vệ thì mình nói là Ca Di La Quốc á, Ca Tỳ La Vệ. Nên mình phương âm bây giờ quen nói là Ca Tỳ La Vệ, mà cái chỗ mà sanh ra thái tử. Rồi cách thành Ca Tỳ La Vệ lối chân cột khoảng mấy cây số thì rồi còn cái mộ của vua Tịnh Phạn với mà hậu Ma Gia nha, ngoài ruộng á, nó còn cái mộ. nhiều người ta đi tới đó lắm. Nói cho đủ thì là ca tỳ la bàn tốt đô. Nếu mà nói cho đủ á thì gọi là ca tỳ la bàn tốt đô, mà dịch là quỳnh sắc, dịch là cái chỗ mà ở của cái tiên sắc vàng. Nói chỗ này chỗ tiên sắc vàng, mà ta nói thời thượng cổ có cái người tiên đầu màu vàng, tóc vàng á. Thượng cổ hữu quỳnh đầu tiên sơn, là có một người tiên mà đầu màu vàng từ xưa, y thử tu đạo, nương đây mà tu đạo, tay vật ký, em mới gọi rằng là kiếp tỳ la phạt tốt đô. Trong cái tay vật ký của ai? Của Ngài Huyền Trang nha, có viết lại cái cuốn mà cái hành trình đi của mình, kêu tay vật ký, là ghi lại cái chuyến đi ở bên Ấn Độ, mà gọi trong này cái từ gọi là kiếp tỷ la phạt tốt đổ. Đó là trong đây vật ký gọi viết. Ở đây là dịch là xích trạch, nói cái từ nó xích trạch, hoặc gọi là bà đau thích xí xu. Cái từ phiên âm ra là bà đau thích xí xu, hoặc gọi là thích xí xu, mà ở trong luật mình có thấy đề cập rất nhiều, như Đức Phật chế giới ở thành Thích Xí Xu chẳng hạn, nó có đề cập á. Thử phiên năng nhân trụ xứ, đây cũng có gọi rằng là cái trụ xứ của cái bậc mà năng nhân. Nơi đó là giải thích cho cái từ của cái thành á, ca tỳ la vệ. Rồi tới cái chữ Maya, hoàng hậu Maya đó nha. Nói đủ là Maha Maya, Maha dịch là đại á, nói đủ là đại Maya, hay ta nói là Mahamaya. Ở đây dịch là đại thuật. Đại thuật này mình để nguyên đi nha, để cái nguyên một cái tên đó, dịch là đại thuật, hoặc là dịch là đại quyển. Vị dĩ đại nguyện trí quyển pháp môn, cái nghĩa là dùng cái pháp môn đại nguyện trí quyển để làm mẹ Như Lai. Vi Như Lai mẫu giả, tại cái bà Maya này là Đức Phật nào sanh ra bà cũng là mẹ đó, vì cái là nguyện của bà, mà một Phật nào sau này tương lai cũng thì hiện ra đó, cũng sanh ra một vị Đức Phật đó, rồi cái là một người con đó, rồi có là chết cũng là sanh về cõi trời. Tại vì bà Maya bà có nguyện là mẹ tất cả Phật ra đời, mà sanh ra một đứa con thôi. Cái chuyện mà quá khứ một cô bé mà sanh ở dưới dấu chân của con nai đó, nhớ chưa, mà là một đạo sĩ đem về ở trên núi mà nuôi đó. Lúc đó đạo sĩ là thờ lửa. Bữa đó cái ông thầy ông đi vắng, ông kêu cái cô bé này ở nhà để mà lúc nào cũng thờ lửa, là lửa không cho tắt, để suốt luôn vậy, ngày đêm như vậy từ năm này qua tháng nọ. Thì bữa đó cái cô bé này có ham đi chơi, qua hàng xóm chơi trở về thấy lửa nó tắt đi, rồi sợ ông thầy mình rầy, rồi mới là đi qua cái xóm bên kia xin lửa mồi đốt này cho cháy trở lại. Thì trên cái đường đi mà đó thì một bước đi nào nó cũng có sen nó nở dưới chân đó, trên đất khô vậy. Thì cái bữa đó ông vua ông đi săn bắn, cởi ngựa đi, ông thấy tại sao trên đất khô cứng mà có những cái bông sen nó nở lên vậy. Ổng mới theo cái dấu sen đó mà tìm đến một cái am đó, thì có cái cô bé này rất là đẹp. Thì ông vua này ổng mới rước ông về làm thiếp, nó làm vợ đi. Sau một thời gian cái cô này cổ có mang, cô mang cổ sanh ra coi như là một cái bọc mà trứng không à, 500 trứng như vậy. Thì những cái vị đại thần trong triều mới ở đây là không biết cái điềm xấu hay tốt, rất là sợ. Nên cái bàn với nhau với ông vua đóng một cái bè ra ngoài biển, để cái bọc này lên trên bè đẩy ra biển cho nó trâu đi. Thì cái bè này nó tấp vô một cái chỗ, một cái 500 trứng này sanh ra được 500 đồng tử. Đồng tử khi mà xuất gia chứng A-la-hán hết đó, thì báo tin cho bà hoàng hậu này. bà tới đó thì bà cũng tức. Bà nói con bà sanh ra mà 500 cái ông A-la-hán này rồi nhập Niết Bàn, thành A-la-hán nhập Niết Bàn, bà phải xây 500 cái tháp mà thờ. Tức bà mới nguyện sau này có sanh ra thì bà sanh một đứa con thôi, mà một đứa con nằm lợi lạc cho chúng sanh, nó thành Phật, chứ không phải sanh 500 ông A-la-hán là nó vô dụng quá. Thành ra sau này thì cái bà Ma Gia này lúc nào cũng là mẹ của Đức Phật, làm Đức Phật và sanh ra rồi đó là sanh lên cõi trời. Đó là cái nguyện của bà Ma Gia. Là tương lai là chắc chắn Di Lặc ra đời cũng bà Ma Gia làm mẹ đó nha. Thì Tỳ Kheo mới hỏi Đức Phật. Mới hỏi Đức Phật là tại sao mà cái cô gái này sanh từ cái con nai. Nhớ, tại vì ông đạo sĩ đó mà ông xuống ông xách nước ở dưới suối á, thấy cái giống nai, mà con nai xuống uống nước ở dưới suối đó, rồi là sanh cái cô bé này là từ con nai mà nó sanh ra, chứ không phải là người. Thành ra trong luật cũng có nói, nếu mình giết chúng sanh, mình giết cái con vật đó mà lỡ cái thai đó là thai từ cái người thì cũng vẫn là phạm về cái vấn đề ba la di. Nhớ, con vật mà đôi khi nó mang cái thai người còn có đó. Thì Hàng Tỳ Kheo mới hỏi Đức Phật cái nguyên nhân tại sao cái cô bé này mà cũng sanh ra từ cái loài nai như vậy. Thì ông Phật cũng mới kể cái chuyện quá khứ cô bé này, là từ xa xưa kiếp về trước có hai mẹ con giữ vườn trái cây. Thì một hôm đứa con đó là hàng ngày nó giữ vườn trái cây như vậy, bà mẹ trưa đem cơm đến cho đứa con này. Thì cái bữa đó bà mẹ bận việc và đem cơm hơi trễ, đứa con gái này nó đói bụng. Đói bụng mà trong hoài mà không thấy mẹ mình đem cơm ra. Thì nó nhìn lên ở trong rừng trong kia thì thấy có một con nai mẹ mà dẫn con nai con đi ăn. Thì cô bé này mới là mở lời, mới thốt lên lời nói là mẹ của mình thua cái con nai này nữa. Con nai mẹ mà hướng dẫn con đi ăn như vậy mà giờ này mẹ mình bỏ mình nhịn đói. Thì vì cái lời nói đó mà cô gái này coi như là sanh vào ở trong cái bụng con nai, đẻ ra từ cái chân nai vậy. Đó là cái quả báo. Thì nói thêm mà tại sao vậy được cái phước báo. Thì cái cô gái này khi mà bà mẹ bà đem cơm ra rồi thì cô gái này chuẩn bị ăn thì nhìn lên hư không có cái Bích Chi Phật đang bay ở trên đó. Thì cô gái này đảnh lễ Bích Chi Phật, thỉnh xuống để cúng dường. Thì cô gái này mới là lội xuống dưới hồ sen, hái những cái lá sen múc nước để cho Bích Chi Phật này rửa chân, rồi hái những cái cành hoa sen lên để cúng dường Bích Chi Phật này. Nên nhờ cái phước báo đó mà cô gái này đi bước nào ở dưới cũng có hoa sen hết. Đó là Đức Phật nói với Hàng Tỳ Kheo về cái nhân quả. Cái này là trong chuyện là dường như trong luật cũng có nói nhiều về cái vấn đề liên quan đến cái này nha. Đó là mà gọi là Như Lai Mẫu. Bạch Tịnh, Bạch Tịnh cố vân tịnh phạn hoặc dân chân tịnh phàm xưng thủ đồ đài na. Ra đây ta tới tên của vua Tịnh Phạn đó là Bạch Tịnh, gọi rằng là Tịnh Phạn, mình quen là nói là Tịnh Phạn, hoặc gọi là chân tịnh. Tiếng Phạn gọi là thủ đồ đà na, hoặc gọi là duyệt đầu đàn. Nên đó là giải thích chữ cái Tịnh Phạn. Còn Tất Đạt nói cho đủ là Tát Bà Tất Đạt, ở đây dịch là đốn kiết. Bởi vì thái tử khi mà sanh ra là các cái điềm lành là chư kết tường thoại giai tất cụ cố, là tất cả các cái điềm lành đều là đầy đủ, những cái việc mà nó tốt lành ở trong đời nó coi như đầy đủ hết, cho nên gọi là đốn kiết. Đại luận phiên thành lợi, trong bộ Đại Trí Đầu Luận, đại luận là Đại Trí Đầu Luận đó, mới dịch ra là tên là thành lợi, cái từ là thành lợi nè. Tây Vức Ký Vân Tác Bà Yết Thích Tha Tất Đà, trong Tây Du Ký Huyền Trang ghi lại cái tên đó là Tác Bà Yết Lợi Tha Tất Đà. mà đời Đường nói là nhất thiết nghĩa thành. Đời Đường thì dịch là cái tên nó Tất Đạt, gọi là nhất thiết nghĩa thành. Cụ xưng Tất Đạt, về cụ dịch á thì gọi rằng là Tất Đạt. Ngoa lược giả, đây là lược cái lời mà sai lầm vậy. Nếu mà ở đây người ta nói là trong này giải thích nó là nếu mà Tất Đạt nó là lầm nha, nó trật, nó là lược quá thành nó còn Tất Đạt không. À, ngoa lược giả là lược bằng cách sai lầm nè. Thất tế xuất gia, dù như xuất gia thất tế là 7 năm xuất gia, còn gọi là xuất gia 7 năm. Thất tế xuất gia hay là xuất gia thất tế, nếu mà thất tế xuất gia này, cái thường mình gặp cái văn và mình dịch nó 7 tuổi xuất gia nha, mà nó 7 tuổi xuất gia nữa, nó trật đi. Nó xuất gia thất tế thì nghe nó trong cái văn này nó thường hơn, còn nó là thất tế xuất gia này, cái khi nếu không có những cái kia là mình ưa lộn, nó là 7 tuổi xuất gia. Nghe thành từ này ta nói là thất tế xuất gia hay là xuất gia thất tế. Vị sơ xuất gia thời, nghĩa là cái lúc mới xuất gia, tiên học bất dụng xứ định, là trước kia mà học về cái định mà bất dụng xứ, bất cửu đắc chứng, là chẳng bao lâu chứng được. Tri phi cứu cánh, ta chỉ biết đó là chưa phải là cứu cánh. Thứ học phi phi tưởng định, là kế mới là học định mà phi phi tưởng. Hữu bất cửu đắc chứng, lại chẳng bao lâu mà được chứng. Tri kỳ diệt phi cứu cánh, cũng biết đó là cũng chưa phải là cứu cánh nè, giờ chưa có rốt ráo. Thứ phục du hành chư quốc, kế đến lại đi du hành các nước, phàm trải qua 1 năm, phàm kinh nhất niên, là kế đến lại tu khổ hạnh 6 năm, đến 30 tuổi bèn thành chánh giác. Ngang đây về trước á, từ đây về trước á, đều là cái thể tánh hư không qua quan trăm muội, đều là cái việc làm ở trong chánh định, là hư không qua quan, nên là làm việc chánh định trong cái định thôi. Thì cái này mình nói thường thường là trải qua 11 năm, bỏ nhà trốn khỏi ra khỏi thành cái Tỳ La Vệ là 11 năm, 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh. Mà 5 năm tìm đạo này đằng này ta không kể nha, tại vì là đây mình nói 11 năm xuất gia, 11 năm mà tại đây sao nó có 7 năm mà, thì đây ta mới là giải thích. Ta nói là 5 năm đầu ta không kể, tìm đạo là không kể, đến chỗ này hỏi đạo, chúng đây có đạo, bắt đầu tu khổ hạnh thực hành. Thì trong này nó là dụng công là phi tưởng, phi tưởng xứ hay là vân vân, những cái định đó là chỉ tu thời gian cái được mà biết là không cứu cánh, nó bỏ mới đi học cái khác nữa. Rồi mới là cuối cùng tu chung với quốc đầu Lâm Phất, là cái định mà phi tưởng, phi tưởng xứ. Mà giờ quốc đầu Lâm Phất đang hưởng trong cái cõi trời phi tưởng xứ á, ra là tột cùng của cái cõi trời mà thứ 28. Khi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề rồi á, độ 2 cái ông Ly Vị và 3 vị, 2 cái người mà thương buôn của Miến Điện á, phía bên trái của Bồ Đề Đạo Tràng, ngoài nhìn ra giờ còn cái trụ đá của Du A Dục. Khi Đức Phật 7 ngày mà không có bình bát, là cúng sữa và mật ong với cốm khô tại chỗ đó, thì Đức Phật đó là nghĩ không có bình bát lấy gì mà đựng. Rồi Tứ Thương Dương mới đem 4 cái bát bằng ngọc đến, bằng đá đó nha. Rồi Đức Phật bây giờ chỉ sử dụng 1 cái thôi, giờ tới 4 cái như vậy rồi mới sử dụng thần lực. 4 cái hộp là thành 1 cái, thành nó cái bát của Phật có cái ngấn, có 4 ngấn, là biểu trưng cho 4 cái hiệp lại 1. Khi mà thọ đó rồi mới truyền nhị quy cho 2 anh em thương buôn, lái buôn của Miến Điện, Ly Vị và 3 vị á, nhị quy. Rồi đến vô trong phần cái làng của Tu Sà Đà, mới truyền nhị quy cho những người nữ ở cái vùng đó, khi khất thực cái ngày thứ 2. Rồi Đức Phật nhớ là người tu chung của mình là quốc đầu Lâm Phất, mới là đến đó để quá độ, cái đem pháp môn mà mình được. Thì đến đó thì vừa tới đó thì nghe quốc đầu Lâm Phất đã mất đêm hôm qua. Thì Đức Phật mới nói vậy là chưa có duyên để mà nghe giáo pháp của ta. Thì Đức Phật mới nhớ là 5 anh em Kiều Trần Như ở Lộc Giả Quyển. Thì Đức Phật mới ôm bình bát đây là giờ Lộc Giả Quyển độ anh em tiền Trần Như đi tứ đế này. Thì mới là tăng đoàn được lập đầu tiên. Thì Khi mà gặp Quốc Đầu Lâm Phất á, thì Quốc Đầu Lâm Phất tu về cái phi tưởng, phi tưởng xứ, mà vì cái sân hận nên là cái hiện tại bây giờ cái phước báo của ngài Quốc Đầu Lâm Phất ở phi tưởng, phi tưởng xứ, mà trong kinh Đức Phật mới diễn tả cái phước báo của ông tu á, là giống như là một cái núi mà mỗi một năm như vậy lấy cái y mà của quả trời nó mịn mà nó mềm cỡ nào, là quét sơ cái ngọn núi nó một lần, cho đến quét khi cái núi này nó mòn bằng đất, mặt đất á, thì cái phước báo của cái Quốc Đầu Lâm Phất mới hết. Đại chúng mới nhớ, nó mới hết là cái phước báo vậy. Coi như phước báo không phải là vô cùng mà hữu tận, có một ngày nào hết. Mà hỏi tại sao Quốc Đầu Lâm Phất mà là hưởng mà sau này phải đọa như vậy? Nên thì Đức Phật có nói là, nói về Quốc Đầu Lâm Phất, lúc mà Quốc Đầu Lâm Phất ngồi thiền ở trên rừng á, thì những cái chim mà nó làm ổ rồi nó kêu ồn ào, Quốc Đầu Lâm Phất mới là ngồi thiền định không được, mới xuống dưới bờ biển. Bờ biển thì gặp những cái cá nó đốt mồi, nó ăn móng này kia nọ ồn ào. Thì Quốc Đầu Lâm Phất có một cái nguyện ác là sau này ta sẽ ăn hết loại chim và xuống biển sẽ giết hết những cái loài cá. Thì khi mà cái phước báo tu của Quốc Đầu Lâm Phất hưởng hết cái phước báo này, sau này trở lại đọa vào trong đó. Thành Đức Phật khuyên chúng ta coi như là không sanh nên sanh về cái cõi trời kiểu vậy. Ta nhớ cái đó là câu chuyện của Quốc Đầu Lâm Phất á, chứ nhớ câu chuyện mà của mấy ông giảng sư ông ưa kể hồi xưa nhà thầy học mà đi học mà giảng sư giảng đầu trong lớp cái chương trình mà dạy á, ông ưa kể cái chuyện nhẫn, mà ông kể là cái chuyện nhẫn á. Ông nói là có một cái cặp vợ chồng của con chim á, là có một cái ông thầy đó, ông lên trên rừng, ông tu mà tu nhẫn nhục, ông ngồi thiền, ông ngồi thiền thậm chí hai vợ chồng kia, con chim kia nó tha những cái cỏ, những cái đủ thứ để nó làm cái ổ của nó ở trên đầu của cái ông ngồi thiền nhẫn nhục á, ông cũng không nhúc nhích, cũng không có phá gì nữa. Cái thì một hôm là cái con mái nó đẻ, nó đẻ rồi nó ra nó ấp, khi nó ấp rồi nở con, nó thời gian nó nở con á, nở con rồi là con trống thì đi kiếm mồi, kiếm mồi một cái bữa đó thì là con trống vô ngay cái hoa sen á, cái hoa sen nó là mà tối thì hoa sen nó khép lại, nên con chim đực này nó là lo bắt mồi, nó quên đi, cánh sen nó khép lại thành không đi ra ngoài được, không về được. Cái đêm đó coi như là chim mái ngủ mình ở trên này với mấy đứa con. Thì sáng ngày chim trống mới bay về, chim mái nó ghen, nó là hôm là đi đâu này kia bỏ nó đi theo cái con khác. Thế thì con trống nó tức, nó là phân bua đủ thứ như vậy. Con chim trống nó phân bua đủ thứ rồi nó con mái đó, nó rồi cái rốt cuộc rồi là con chim trống rồi nó, nếu mà không tin á, hỏi cái thằng trời trồng này mà làm ổ cho nó làm chứng cho nó biết. Khi mà nói cái thằng tôi trời trồng vậy, tức quá không chịu nhẫn nổi nữa, chữ lộn này nhẫn nổi, nhưng mà hết còn nhẫn nổi, ông lấy tay ông bóp cái ổ, ông liện xuống bóp đầu mấy con chim hết. Thì nó là mấy ông giảng sư hồi xưa ưa thầy nhớ cái chuyện mà ông kể nha, nghe kể cái chuyện mà là nhẫn á. Ngồi tới đây hết giờ nè, học tới đây nè. Mấy huynh đệ học đó nha, sau này mình có cái mộng mà đi dạy đầu này đầu kia thì cũng góp nhặt như cái đó. Nhờ thầy nhớ bây giờ nhiều quá, nhờ xưa học thầy ưa ghi lắm. Tại mấy đệ học về sau lười biếng nha. Tại hồi xưa thầy học là ghi lắm. Là khi mà học rồi về đâu có máy móc, đâu có gì nghe, không có phương tiện gì nghe. Thì cái mà học trước của mấy thầy được là học tính cách mà. Khi mà học rồi về cái trùng tuyên lại. Trùng tuyên là hẹn năm ba thầy nào trong cái phòng đó, cái mình hẹn cái giờ nào mình trùng tuyên cái bài kinh đó lại, rồi là học chung với nhau á, là ghi lại những cái câu chuyện đó thầy ghi hết, có cuốn sách thì ghi lại hết á, rồi về có đôi khi mình viết trở lại. Nhờ vậy mình nhớ lâu, nhớ cái đó là cả mấy chục năm về trước á, thầy nhớ lâu. Như cái chuyện mà có con rùa với con ngỗng á, mấy cái đó là mấy giảng sư ưa kể vô lắm. thì mình thấy mấy câu chuyện đó thật sự á nó cũng khó có, nhưng mà cái đó là một cái chuyện mà rất hay để ví dụ những cái việc mà mình muốn đang nói đó, những cái thí dụ là mình thấy rất hay. Mà thay những cái vụ là nó hay hơn những cái trong cái thí dụ trong cái pháp cú. Pháp cú mình thấy đưa ra những cái việc mà thấy nó hơi bé bỏng quá, phải không? Nó khó tin. Nó là nó học và minh huệ, nên nếu nhớ sau này mình có là mộng mình đi dạy cách này cách khác cần phải có tài liệu nhiều, nhất là những môn luật xen những cái đó, chứ không thôi ngầu nó là hầu là coi như là ngủ gục hết. Mà cái tình trạng đó thầy gặp rồi nha. Hồi xưa thầy học ngán lắm, cái môn luật là ngán lắm, bà thượng ông dạy chữ nào nghĩa nấy, ông cứ đọc vậy, ông giải thích như vậy gục lên gục xuống luôn đó. Thành ra ta nói cái môn luật là cái môn nó khô khan nhất đó, học sinh nào nó ngán dữ lắm. Cái môn khác thì được, thì cái môn luật là cả một vấn đề. Thì các ngài hồi xưa thì ngồi rất dạy rất là nghiêm, rồi là trong cái phạm vi văn tự không ít có bao giờ ngài nó rộng, trừ những cái môn khác mà thôi. Thì cái đó mình để sau này mình có cái mộng gì cố gắng là góp nhặt những cái phần đó để chúng ta sau này có một cái tư liệu dồi dào khi mà đứng lớp, để cho là mình dạy có cái linh động ở trong cái lớp một chút. Chứ không thôi ta học nó học kinh là ta ngán ta sợ dữ lắm, nhất là học từ chương, hay học từ chương chữ nghĩa đâu đó người học thì nó rất là cực mà nó ngán, ngồi cứ ngủ hay là gáp lên gáp xuống trong cho hết giờ. Thì cái đó là cái mà cái chung của cái học sinh xưa nay nó vậy thôi. Lâu lâu trong trong thầy không bệnh, không làm kẹt xe kẹt đồ rồi cái trở ngại nó nghỉ được. Không giờ nghỉ ha.
Chúng sanh Wow.